Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh.
Chương trình đọc truyện đêm khuya.
Quý vị khán giả thân mến, vợ chồng tên Chỉ Điểm Ba Phi đã bị tổ nạn bắt trói đưa về hòn. Bọn lính kéo về hòn đất, tuy anh em du kích bộ đội đã cài chông cản đường tiến của bọn chúng, thế nhưng vì lực lượng quá đông, được trang bị vũ khí hiện đại nên chúng vẫn tiến vào hòn, đóng chiếm con suối. Thẩm bị thương nặng trong lần cản phá, chị Sứ, Quyên và bé Thúy cũng vào hang cùng các anh em. Liệu rồi cán bộ của chúng ta sẽ phải đối mặt như thế nào trong tình trạng bọn lính bao vây quanh xóm và chiếm luôn cả con suối cung cấp nước cho hòn? Bây giờ, mời quý vị nghe tiếp tiểu thuyết Hòn Đất của nhà văn Anh Đức qua sự thể hiện của Dân An và Xuân Khoa.
Quyên bấm đèn pin cho chị Sứ, coi lại những nồi cà om nước. Nhìn chị mình lòn bàn tay và vuốt từng cái cà om. Quyên hồi hộp hỏi.
Sao nó có rỉ chảy nữa không chị?
Hơi ri rỉ nè.
Em đứng đây, để chị đi lấy tấm ni lông. Phải cho mấy cái cà om này vào ni lông túm lại mới được. Nếu có chảy thì cũng chảy ra ni lông thôi.
Sứ chạy đi. Lát sau chị trở lại, tay cầm tấm chải nhựa rộng của chị. Chị mở tấm chải nhựa ra.
Rọi đèn coi.
Ánh đèn pin trong tay Quyên bật lên quơ quơ, soi tấm giấy nhựa một cánh dáng. Sứ chăm chú nhìn rồi nói.
Không sao, không có bị lủng.
Chị Sứ đem tấm giấy nhựa trải xuống một chỗ phẳng phất. Quyên soi đèn cho chị mình, lần lượt khuân từng cái cờ om đặt xuống. Khuân xong 8 cái cờ om nước, Sứ túm 4 chéo gốc tấm giấy nhựa buộc lại. Vừa buộc, chị vừa chép miệng.
Phải nằm nhớ nó không đập bể một cái thì có phải bây giờ được 9 cái cờ om nước không biết.
Buộc xong chị đứng lên bảo Quyên.
Thôi, đi coi lại mấy cái hạp gạo coi.
Hai chị em đi vào tận trong một cái hang xẻo nhỏ ở bên phía tay trái. Chợt trong hốc hang bên tay mặt có tiếng thở khì khì của tên chủ trại đấy và tiếng nói lý rí của mụ vợ. Nghe có tiếng người đi ngang qua, mụ vợ cất tiếng nói như trên.
Mấy ông ơi! Cho vợ chồng tôi xin miếng nước đi.
Quyên cấu tay chị.
Nó xin nước kìa chị. Khoan đã, chuyện này để còn hỏi anh hai nữa.
Quyên dấn tới, nói lớn.
Xin nước uống hả? Khoan đã.
Trời, ai như cô Út Quyên đó phải không? Tôi lạy cô Út ơi, xin cô làm ơn làm phước. Xin cô nói dùm vài lời cho vợ chồng tôi được nhờ đi cô.
Quyên không ngờ mụ Ba Phi nhận ra được tiếng mình. Cô vừa ngạc nhiên vừa bực bội.
Lạy lạy cái gì? Tôi không nói dùm được đâu. Chừng nào đem ra cho đồng bào xét xử, chuyện đó mấy người muốn xin sao đó thì xin.
Mụ Ba Phi càng thêm hoảng sợ.
Đem ra xử hả? Trời, vậy vợ chồng tôi làm sao mà sống cho đặng hết trời?
Kêu thế xong, mụ đàn bà dùng khóc trống. Chợt có tiếng thằng chồng nạt.
Nín! Tao bảo nín!
Quyên nghe thế nghĩ bụng. À, thằng này gan. Để coi mày gan được bao lâu. Hai chị em tạt vào cái hang xẻo thăm gạo. Sứ dở nắp dốc gạo lên ngửi. Chị mừng rỡ nói.
Wow, còn tốt lắm!
Lìa ánh đèn pin qua hai miệng khạp đầy gạo. Quyên thấy hơi vững dạ. Cô thì thào.
Hai khạp này được 3 dạ không chị?
Cũng không tới 3 dạ đâu. Từ trong hang xẻo đi ra, Sứ vẫn lo lắng.
Gạo thì có đấy, nhưng làm sao mà nấu cơm? Không thể lấy nước dự trữ đem nấu cơm được nữa. Vậy làm sao giờ chị?
Chị tính bữa nay thì mình đã có cơm theo, còn ngày mai đành rang gạo cho anh em ăn, được không?
Cùng lắm thì cũng phải làm vậy phải không chị?
Hai chị em Quyên Sứ trở ra hang lớn gặp anh Hai Thép, trình bày cho anh nghe về tình hình gạo nước. Anh Hai Thép cười bảo.
Thì tùy hai cô thôi, có ít tính theo ít,
chứ biết sao giờ. Nhưng vậy thì gì cũng phải ưu tiên cho anh em bị thương, phải nấu cháo cho anh em đó.
Sứ và Quyền bắt đầu mò mẫm đi kiếm mấy hòn đá đem vào góc hang kê bếp. Ở đây có son nồi, cả củi khô chẻ sẵn phòng khi giặt càng quét. Sứ móc bật lửa, quẹt sạch sạch. Chị lúi húi, một lúc sau bếp lửa mới chịu cháy. Quyền nhấc cái son nhỏ đưa lấy gạo nấu cháo. Đem cái son vô đặt lên bếp xong, cô ngồi ấp hai tay vào má, nhìn ngọn lửa nhảy nhót. Con bé Thúy từ chỗ anh Thẩm mong men đi ra. Nó đến sau lưng Quyên, đưa tay lên ôm cổ Quyên. Quyên quàng tay ra sau như cõng lấy nó. Con bé thỏ thẻ.
Dì Út nấu cơm cho con ăn đó hả? Nấu cho mày hả? Không ở nhà với ngoại, vô đây cơm gạo đâu cho mày ăn. Nấu cháo cho chú Thẩm với chú Út đó chứ.
Con bé Thúy cười lẩn lẻn trên cổ Quyên. Sứ hỏi con.
Nãy giờ con ngồi chơi chú Thẩm, có nghe chú ấy trên không?
Con bé lắc đầu.
Chú Thẩm đâu có rên.
Nó buông cổ Quyên ra, tới ngồi bên mẹ nó, thủ thỉ.
Má ơi, chú Thẩm mới nói chuyện đời xưa cho con nghe, hay ghê lắm. Chú nói hồi xưa, có một con nhỏ con của vợ chồng người đốt than. Một hôm má nó đau nặng, nó nghe người ta nói ở trong rừng, có một thứ lá trị bệnh hay lắm. Con nhỏ đi lơn tơn vô rừng, kiếm hái lá đó. Ai về? Hái được lá thuốc đó rồi, mà không nhớ đường về nữa. Nó đi lạc, gặp một cái nhà ở giữa rừng. Chủ nhà là một bà già giàu có, sung sướng lắm. Bà già đó rủ nó ở lại và hứa nhận nó làm con, sẽ cho nó dòng vàng, cho nó ăn uống đủ thứ. Mà nó không chịu, tay nó cầm bó lá thuốc cứ nằng nặc hỏi thăm đường đi. Lát sau bà già hiện thành một cô tiên, đẹp thôi là đẹp đó má.
Khi con bé Thúy mới nói đến chỗ, một cô tiên hiện ra, đẹp thôi là đẹp. Khi đôi môi nhỏ của nó còn đang suýt xoa vào cái vẻ đẹp tuyệt trần của nàng tiên nọ, thì phía ngoài hang, chợt có tiếng súng nổ vang. Trùng liền trổ lên hàng tràng dài, giòn giả. Tiếp đó những phát ga răng nổ bầm bầm. Con Thúy giục ôm mẹ nó chặt cứng. Quyên đứng phắt dậy.
Chắc tụi nó mò vô cửa hang nữa rồi.
Ủa, mà sao nghe súng của tụi nó mà chưa nghe súng của mình? Sứ mới dứt lời, đã nghe Tiểu Liên tôm xong bắn từng loạt, và tiếng súng trường, tiếng cạc bên nổ, từng phát một. Quyên la lên.
Đó đó, mấy ảnh bắn rồi đó.
Đoạn Quyên chạy dục ra, Sứ gọi giật.
Quyên! Quyên!
Nhưng Quyên vẫn không quay lại. Cô gặp anh Hai Thép và một số anh em ở ngách hang. Hai Thép nói.
Nên ra thêm một tổ nữa. Đi với tôi.
Tôi!
Quyên sớm tới giơ tay đòi đi, nhưng anh Hai Thép kéo cô qua một bên, làm cô tiêu nghỉu. Hai anh du kích bước ra, đi theo Hai Thép. Chú Tư Nghiệp xách cây súng ngựa trời, nói với anh Hai Thép.
Cho tôi ra làm một phát này coi, ông!
Còn một cây nữa đâu?
Đây, đem ra ngoài luôn đi.
Tuổi cho Hai Thép dẫn đầu đi ra gần tới ngoài, thì nghe tiếng ba rèn cười rút rắc sau cột đá.
Thôi mấy cha ơi, cứ ở trọng nghĩ cho nó khỏe, chưa tới lượt tôi mà đâu đã tới lượt mấy cha. Tụi nó vô bao nhiêu bị tổ chú Ngạn ở ngoài đó giật chết hết rồi. Cha nào muốn coi thì lại đây coi nè, tụi nó nằm trước hang cái đống này nè.
Đâu?
Ai cũng dành chen tới các cục đá. Hai Thép ghé mắt nhìn qua kẻ đá hở. Anh đếm được 6 thằng giặc nằm sải dọc ngoài cửa hang. Hầu hết chúng đều nằm ngã ngửa, súng chất bên cạnh. Đạn địch dẫn bắn vào cửa hang. Quanh những cái thây sóng sượt, đạn cấm chích chịch, tóe từng bụng khói nhỏ cỡ bàn tay. Ánh nắng mặt trời chiếu qua kẽ hở các tàu lá dừa, bóng lá dừa in xuống các thây chết những dệt đen dài, coi sắc tợ những lưỡi gươm. Đạn địch bắn xối xả, bay sức sượt qua dành nóng sắt của các tên lính chết. Những khuôn mặt của bọn này trông đen đúa, láng nhờn, gây cho mọi người một cảm giác tởm tởm, buồn bã. Bởi chúng đã chết rồi, mà đạn phía bên chúng vẫn không tha, vẫn bấu quanh, và lát lát có một viên bắn xuyên qua một bàn chân, khiến cho bàn chân chết đó lại giật lên một cái. Anh Hai Thép sốt ruột nhìn những khẩu ga răng Mỹ bắn đen mung, nồng bạc sáng loáng nằm bên các thây chết. Mấy khẩu tôm sông bắn đỏ ao, mấy xanh tuy đạn mới xanh còn dính trên mình chúng.
đó là những thứ mà anh và anh em ước ao bấy lâu. Có khi nó là đầu đề cho cả một câu chuyện, một cuộc cãi giả. Và có khi nó còn hiện ra ngay trong giấc mơ của anh. Bây giờ các giỏ khí Mỹ ấy hiện sờ sờ trước mắt, thật sự, tưởng như có thể giới tay mà lấy được. Nhưng rõ là bây giờ bọn giặc đang bắn để giữ các thứ đó, không cho anh em xông ra cướp. Anh Hai Thép nôn nao, mong sao cho quả lực địch dịu bớt. Anh nghĩ nếu tụi nó bắn lơi một chút thì thế nào cũng xông ra được. Nhưng lưới đạn của địch vẫn còn rất dày. Quanh trước miệng hang, đạn kêu như chuột lắc các ổ. Hai Thép ngó một lúc, chịu không nổi, quay lại, bảo Ba Rèn.
Phải tổ chức ra kéo súng vô hang mới được.
Ba Rèn gật đầu, hai người lách men ra ngoài tổ của ngạn. Đạn xẹt vô hang chạm đá, nhoáng lửa. Họ phải đi mon men theo các mỏ đá, nhảy thoát từ sau mô đá này sang phía sau các mô đá khác. Anh Hai Thép đến bên ngạn, hỏi.
Sao? Nó bắn rác quá không ra nổi luôn hả?
Ngạn lắc đầu, vẻ mặt anh suy tính, căng thẳng. Trong lúc đó, Đạt ngồi chồm hổm dưới chân anh, thì cứ nhăn mặt, năn nỉ.
Trời ơi, cứ để em bò ra, em nhỏ, nó không bắn chúng đâu mà. Thôi cho em ra đi, em ra nghe, em bò ra.
Đạt vừa nói, vừa dợm mình, nằm rạp xuống. Ngạn nhíu mày không đáp. Đạt ngỡ là Ngạn tới đồng ý, liền chống khuỷu tay trái xuống đất, tính bò tới. Ngờ đâu, Ngạn nghiêm nghị, nói rành rọt từng lời.
Tôi không cho chú đi, chú không được đi, nghe chưa?
Đạt nghe Ngạn vào thế thì không dám trường tới. Cậu ta cắn môi như sắp khóc.
Anh không cho em đi. Trời ơi, đây một chút nữa tụi nó tới lấy hết cho coi.
Ngạn không nói gì cả. Hồi nãy anh em trong tổ cũng đòi bò ra, Ngạn đã không cho. Anh thấy đạn địch bắn khít quá, để anh em bò ra rất dễ trúng đạn. Những khẩu súng Mỹ ngoài cửa hang có quý thật, nhưng nếu vì những khẩu súng ấy mà để mất đi một vài anh em, thì Ngạn không dám có ý nghĩ đánh đổi. Anh nghĩ súng kia còn có thể kiếm ra được, chứ một anh em mình mất đi, khó kiếm lại được lắm. Anh cũng có ý định tự mình bò ra thì tốt hơn, nhưng anh tin mình trường toài thạo hơn. Nhưng rốt cuộc chính anh cũng không dám tự cho phép mình làm điều ấy. Anh không sợ chết, nhưng anh sợ cái chết không đáng, và anh thấy cuộc chiến đấu này còn ngày mai, ngày kia nữa, chứ không phải anh chỉ có mặt bấy nhiêu rồi ngã quay lơ ra. Đối với Đạt, lòng anh lại càng không cho phép. Đạt năn nỉ đến sắp khóc để được anh cho bò ra. Nhưng chính vì Đạt quyết tâm như thế mà anh càng muốn giữ Đạt lại. Nó mới có 18 tuổi, không thể để nó chết được. Ngạn nghĩ vậy. Anh còn thấy hiện ra trước mắt mình mớ tóc bạc phơ của bà ngoại Đạt. Thấy ánh hy vọng cuối cùng còn lại của một bà cụ già 62 tuổi, không thể nào để cho tắt nốt đi được.
Tôi ra!
Lại có tiếng một người thốt lên, giọng kiên quyết. Đó là chú Tư Nghiệp. Người du kích trạc 40 tuổi này nói xong cởi phăng áo. Chú cởi luôn cả quần dài, chỉ còn mặc một chiếc quần cục. Tất cả những động tác chuẩn bị của chú như nói rằng, chú đã quyết rồi, và chú có thể làm được việc ấy. Chú hỏi,
anh em nào có dây dù hay dây gì gom lại cho tôi mượn coi. Chứ vậy? Tôi cầm dây bò ra ngoài buộc vô súng, mấy anh cha trong này cứ nắm mối dây á, kéo vô. Thôi chú Tư ơi, khoan ra đã chú, lát dây á, thế nào nó cũng tấn công. Tôi tính nếu nó tấn vô thì nó lượm súng lại ráp, như vậy kể như mình hút gió à. Dạ không đâu, nếu nó tấn công mình sẽ đánh cho nó dội lại như lần trước, không cho nó kịp lấy thay lấy súng. Và lần này khi nó dội lại, tôi đề nghị mình sẽ ào ra giật súng liền. Tôi sẽ cùng với Tới, Trọng bắn kèm cho anh em lấy súng đạn. Sao, anh em đồng ý không?
Hai Thép gật gù tán thành ý kiến Ngạn. Ai cũng cho đó là cách tốt nhất. Ngạn nói tiếp.
Nếu làm thì phải làm thiệt là mau. Còn bây giờ thì thôi, cho nó bắn đã đi. Mình cứ ngồi nghỉ. Lát nữa đánh bật nó rồi, hễ tôi phóng ra là anh em theo tôi liền nghe. Được rồi.
Đạt nghe cái kế hoạch chớp nhoáng đó thì nét mặt cậu ta hớn hở lại. Tư Nghiệp lẩm bẩm.
Làm vậy được, nhưng mà phải cho lẹ nha.
Thế là mọi người ngồi đợi một cuộc tấn công mới của địch. Kế hoạch của Ngạn đề ra vừa táo bạo vừa chắc ăn, khiến cho ai cũng vừa thích thú vừa hồi hộp. Trong lúc ấy đạn địch vẫn bắn xối xả vào hang.
Ngạn móc cái bị thuốc nhỏ nhỏ xinh xinh, lấy thuốc cuộn một điếu. Nguyên cái bị thuốc này do Quyên may cho anh. Dải túi là dải dù pháo sáng mà cô nhặt được trên bờ biển của bọn khối xâm lược Đông Nam Á tập trận năm ngoái thả xuống. Ngạn nhớ lại lúc anh cầm cái túi này của Quyên đưa cho, anh đã treo lên.
À, Quang Linh!
Thế là Quyên lườm anh. Ghiền thuốc á, mà không biết kiếm cái gì đựng hết, người ta mới tội nghiệp may cho đó. Chứ không phải suối ông hút nhiều nữa đâu nha ông. Mỗi lần móc thuốc từ trong bì ra chấn hút, anh lại tủm tỉm nhớ lại câu nói đe đó của Quyên. Giữa những phút căng thẳng gây go, những câu nói như vậy chừng như đến với anh rõ hơn. Như lần anh bị bắt, lúc chúng dắt anh đem bắn và lúc anh nung nấu cái ý định tự giải thoát, thì Quyên chính là cái bóng người dãy gọi thúc giục anh nhiều nhất. Hầu như, anh luôn có cảm tưởng là không đời nào anh lại chết mà không gặp lại Quyên cho được. Bây giờ cũng thế, dù cuộc xô xát sắp tới có quyết liệt đến dừng nào, anh cũng tin rồi sẽ bình yên, sẽ ngó thấy lại khuôn mặt trái xoan đầy đặn của Quyên. Anh tin thế nào cũng sẽ được nhìn lại đôi mắt to đen, luôn mở trố ngạc nhiên. Và rồi anh lại đặt cầm mình lên mớ tóc dậy mướt mượt, cưng ngang ngát cái mùi hương của những bông cao non tơ. Mà tất cả những cái ấy thực ra, nào có phải chỉ là Quyên? Người con gái anh yêu vốn chỉ là cái biểu tượng kết động lại của bao nhiêu thứ khác. Trong Quyên, hình như có trái măng cục ngọt thao, có những cây tre vàng nắng. Có lá cành lê kim ma xanh có tiếng bập bẹ thơ ngây của các em bé. Thật là trong Quyên như chứa đựng đủ mọi thứ đó. Từ tiếng sạc xào của rừng dừa, tiếng sóng biển dỗ lên bờ bãi, tiếng thét của đoàn người đấu tranh, ánh đuốc bập bùng, tiếng khóc và tiếng cười vui. Quyên là cô, nhưng đồng thời cũng là anh em đồng chí khác. Mối thương yêu riêng Tây này gắn liền Ngạn với cái chung quý giá là cách mạng, là cuộc sống mới giành lại được ở miền đất nằm kề biển cả này. Cứ mỗi một năm, mỗi một tháng, Ngạn lại càng thấy thương thêm những ngôi nhà sàn, những bà con Khmer thật thà, những đàn cò trắng chiều nào cũng trở về lượn cánh trên đầu các cô gái, đi đội nước suối lương, dãy dãy đôi bàn tay dịu nhiễu, cười nói râm ran. Mọi hình ảnh ấy giờ đây nổi lên rõ quá, gắn bó với hàng Ngạn quá. Cho đến khi Ngạn ngó thấy những chiếc nón sắt nhô ra khỏi giường dừa, thì anh liền dội tàn thuốc, nhét cất túi thuốc, kêu khẽ.
Kìa kìa, tụi nó ló ra rồi kìa.
Tất cả mọi người mím chặt môi, gật đầu. Ngạn nhắc đạt.
Mở khóa súng chưa? Dạ em mở rồi. Tôi nhắc lại, lát nữa khi tôi tới trọng giọt ra, thì anh em giọt theo. Không sớm mà cũng không chậm, nghe chưa?
Miệng nói với anh em, mắt Ngạn dõi nhìn bọn giặc đang nổ súng và tiến tới. Chúng đi lom khom, súng cắp nách bắn bừa vào miệng hang. Ngạn ấn chừng bọn giặc cỡ khoảng 2 trung đội, đi trước là bọn biệt kích, coi rất táo tợn. Ban đầu chúng còn đi, về sau chúng chạy tới như ngựa sải. Ngạn trông thấy một thằng ở trần, ngược đeo lòng thòng những sợi dây bùa và một vật gì lóng lánh. Giữa lúc đó Ba Rèn chợt kêu lên.
Thằng Sâm!
À, đúng rồi. Ngạn nhận ra và anh nheo mắt dương tôm xong bắn ngay một loạt. Tên trung úy biệt kích Ác Ôn chợt đứng sững, dài phải rủ xuống. Chỗ ấy cách miệng hầm chừng 10 bước. Ngay lúc đó hai thằng giặc nhảy dục đến xốc nách thành Sâm, lật lìa chạy đi. Tiếp theo loạt súng của Ngạn là những loạt súng của Tới, Trọng, Đạt, bắn chỉ cho đám giặc đang ù tới. Bọn chúng té nhào, la rú. Ngạn bắn hết đạn còn lại, đóng ngay một băng mới vào ly tiếp. Bọn giặc xổ tới liền bị hất lật ngửa, nằm sát miệng hang. Nhưng chúng chưa bỏ chạy, bọn còn lại lùi lũi xông lên. Tới mở một trái MK3, để chậm tới 3 tiếng mới dục ra. Trái lựu đạn Mỹ nổi gian động, khói che kín cửa hang. Ngạn thét.
Liền một trái nữa!
Quả MK3 thứ hai của Trọng ném giúp tới đám giặc vừa nhổm dậy. Quả này nổ ra đã chặn đứng ngay cuộc xung phong. Bọn giặc ù trở lại hết cả. Ngạn thoáng thấy hai tên biệt kích cổng tên xâm lên, chạy sòng sọc. Ngạn nổ theo một loạt ngắn. Chúng vẫn còn giác thằng xâm chạy. Anh nhảy phát ra, li thêm một loạt nữa, và thét to.
Xuống!
Rồi anh phóng dục ra miền hang. Tới Trọng cũng lao theo. Ba đèn, hai thép và anh em ùa cả ra kéo súng, chạy dội vào. Chú Tư Nghiệp và Đạt lúi húi tháo mở xanh tuy trên những xác giặc. Mãi một lúc sau khi vừa mở được hai cái xanh tuy đạn và mấy băng tôm sông, thì địch đã bắt đầu dừng lại bắn trả. Hai người bò vào hang với làn đạn rác rạc của địch, và làn đạn của anh em từ trong hang bắn ra yểm hộ. Đạt bò như một con ếch, hai cái đùi mập chất của Đạt cứ co lên, duỗi xuống, còn một tay Đạt lùi hai cái xanh tuy đạn. Chú Tư Nghiệp bò chậm nhưng kỹ hơn, đùi chân dài ngoẵng đầy lông của chú cứ chòi chòi đạp đạp. Ngạn vừa bắn vừa theo dõi hai người, còn có mấy chuyến tay nữa là tới miệng hang. Hai thép khích lệ.
Ráng chút nữa.
Rốt cuộc, hai người bò vào đến nơi, mình mẩy xây xác, đầu gối đều trớm máu, nhưng không bị trúng viên đạn nào. Đôi mắt của Đạt sáng ngời. Cậu ta kéo hai chai xanh tươi đạn ga răng vô hốc hang, dựa lưng vào vách đá ngồi thở và cười. Cái miệng cậu ta chành bành, còn chú Tư Nghiệp thì đặt hai bàn tay nơi đầu gối, thở thốc.
Đạn nó đi biết nóng lưng nghe.
Chú cầm một băng đạn tôm sông lấy ra một viên coi thử. Đạn mới tinh, vàng chóe, sau đít có một chấm sơn tím. Chú đưa viên đạn lên mũi ngửi, rồi nói.
Mẹ, thơm nhãn hết sức với cha. Bộ nó mới khui đạn thùng ra hay sao á?
Chú chuyện có băng đạn cho anh em bắn tôm sông và hỏi.
Lấy được mấy cây súng? Dạ 6 cây, 5 ga răng, 1 tôm sông.
Ba Tràng đáp và phát ngay cho Tư Nghiệp một khẩu ga răng kẹp đầy những lam đạn ống ánh nơi dây đai. Tư Nghiệp mừng quá, đưa tay run run đỡ lấy cây súng nặng trĩu, mà bụng dạ cứ bán tính bán nghi, ngỡ như chim bao. Chú ôm cây súng vuốt ve từ nòng tới bán. Ba Tràng nói.
Ông thấy đời ông tươi chưa? Mới giác ngựa trời đó mà bây giờ ông cầm ga răng rồi. Thì phải tươi vậy mới được chứ, có gan làm giàu mà. Ê, súng này phát luôn hả? Phát luôn, mình còn lấy nữa, thiếu gì? Tôi được thủ cây ga răng này thì chơi với nó có chết cũng mát bụng.
Ngặn cười, móc vắt cơm ra. Trời đã gần đứng bóng, ai cũng chợt thấy đói bụng, liền lấy cơm vắt hồi hôm ăn nghiến ngấu. Mọi người đang ăn nửa chừng thì Quyên từ trong luồn ra. Cô cầm một sâu tôm búi nước, trút chi cho từng người. Chia hết sâu tôm, Quyên ngồi nép vào vách đá hớn hở, trờ coi những cây súng mới lấy được. Lát sau cô đến bên Ngạn, hai tay đặt lên ngực mình như nén nỗi hồi hộp, hãy còn dâng đầy. Hồi nãy em thấy anh chạy dục ra.
Em ngồi ở gập đá phía sau anh hả?
Quyên gật đầu, cô chăm chú nhìn Ngạn bẻ cơm đưa lên miệng ăn ngon lành. Lát sau Quyên nói giọng giận dỗi. Mấy anh không tin tưởng em, không chịu cho đánh chát gì hết á.
Không phải không tin đâu, tại chưa cần đó thôi. Chừng nào cần tới em thì em đánh, thôi đừng có nóng mặt.
Thằng Sâm từ từ mở hé mắt. Hắn thấy bả vai trái đầu ê ẩm dưới lớp băng. Hồi nãy hai viên đạn tôm sông đã ghim vào đấy, nhưng hai viên đạn đó chưa giết hắn. Bây giờ hắn tỉnh lại dần. Nằm trong lều vải, hắn nhớ lại sự việc vừa xảy đến. Cái khuôn mặt của tên Việt Cộng nhú lên sau môi đá đã nổ súng vào hắn. Hình như là hắn có gặp ở đâu đó, nhưng hắn không nhớ rõ. Làm sao hắn có thể nhớ cho hết được hàng trăm người mà hắn đã giết hoặc đã giết hụt? Tuy nhiên, hắn ngờ ngợ kẻ bắn hắn là một người trong số người đã từng giáp mặt với hắn, mà hắn đã để xảy. Đây là lần đầu tiên hắn bị bắn, phải bỏ cuộc. Hắn nghĩ bụng, đáng lẽ mình phải bóp cò trước nó. Một tên chuẩn úy y tá trưởng đeo kính cận ngồi nhổm bên cạnh hắn, bảo.
Vết thương của trung úy không sao đâu. Không sao hả? Dạ không, nhưng có thể hơi lâu lành ở trung úy.
Sâm không hỏi nữa. Hắn đưa tay lên ngực trờ rẫm cái hình mặt chằn có nanh ngà, mê muội nghĩ rằng, nếu không có cái mặt chằn ấy, chắc đâu hắn đã còn sống. Lâu lắm rồi hắn mới trở lại hòn đất, mà lần này hắn bị đánh trả dữ dội. Đó là điều hắn không ngờ. Qua cái bãi chông băng sáng và hai lần thọc vào hang đều bị đánh giặc ra. Hắn thấy hòn đất hôm nay có cái gì không giống với hòn đất, thuở hắn còn làm xếp bót. Hắn ngạc nhiên và tức giận lồng lộn. Hắn nghĩ, không thể như thế được,
tao sẽ bắn nát đầu tụi bay. Hắn liếc nhìn vết thương, rồi đột ngột hỏi tên y tá trưởng.
Đã bắt đầu đánh vô hang nữa chưa? Thưa anh hai chưa? Sao không đánh? Dạ chưa có lệnh của bộ chỉ huy hay.
Sầm Dục nhổm dậy, nghiến răng trèo trẹo.
Gần 1000 thằng mà không vô được hang, để tụi nó bắn mình cứ té sùm sùm. Tức muốn ói mau. Dạ thưa anh hai, tụi nó núp trong hang đó có thế lắm anh hai à.
Sầm nín lặng, hắn thấy tên chuẩn úy y tá trưởng nói đúng. Thật, đánh vô cái hang đó đâu phải dễ, thì chính việc hắn bị thương nằm đây đã nói rõ điều đó.
Hồi trưa có mấy ông cố vấn Mỹ đi trực thăng xuống, nghe đâu mà mấy ổng cho lính cứ dày xiết á, thì tụi nó thế nào cũng chết đó chết khác. Tôi cũng mới được lệnh của mấy ổng biểu bỏ thuốc độc xuống suối.
Tên Sâm nghe nói, giật mình nhổm dậy, hỏi lại.
Bỏ thuốc độc à?
Tên y tá gật đầu, Sâm lo lắng ra mặt, hắn nói.
Rồi nước đâu mình uống? Dân trên hòn không biết, muốn chết hết còn gì.
Thằng Sâm ngã đầu xuống, hắn nghĩ tới mẹ hắn và cà Mị. Hồi sáng khi kéo quân đến, hắn có ghé qua nhà. Mẹ hắn hỏi hắn với giọng không hằn học, mà có vẻ hơi mừng là khác. Thành ra, hắn đâm chui. Bây giờ hắn chợt nảy ra ý nghĩ, giá hắn được về nằm ở nhà thì chắc sướng hơn nằm trong cái lều oi bức này. Hắn liền nói với tên y tá.
Tao muốn về nhà bà già tôi nằm quá. Hi, không được anh hai à. Anh hai nằm ở đây để làm thuốc chứ. Chừng nào vết thương anh hai lành miệng thì có thể về. Nhắm vài ngày nữa lành miệng chưa? Vài ngày nữa thì chắc khá anh hai.
Tên Sâm nằm im, không nói chuyện nữa. Xung quanh hắn vẫn dậy lên những tiếng ồn ào. Bọn lính đang ăn cơm. Dòng dây của chúng bao quanh hang có tới 2 lớp. Lớp ở gần hang và một lớp ở gần xóm. Vào giờ này bọn lính ở xóm la cà thả rễu vào các nhà dân. Một toán lính bảo an đến quán Thiếm Ba Ú ngồi nói chuyện om sòm. Thiếm Ú tay không rời cái cống đông rượu. Hôm nay Thiếm tỏ ra là một người chủ quán vui tính hết sức. Thiếm gọi bọn lính bằng cậu, nói chuyện với chúng ngọt xớt.
Mấy cậu á, đi vậy, mỗi tháng được mấy ngàn?
Mấy ngàn? 1800 chứ mấy. Thiếm coi dầm bấy nhiêu đó có đủ đút lỗ miệng không?
1800? Bộ mấy cậu nói giỡn sao chứ? 1800 làm sao sống? Vậy vợ con chắc có lãnh riêng ha?
Lãnh riêng cho mà ham. Nội vụ chỉ có bấy nhiêu đó thôi bà ơi.
Vậy mà lâu nay tôi cứ ngỡ mấy cậu ăn lương tệ gì, cũng cỡ 3000 sắp lên.
Bọn lính đều cười về sự hiểu lầm của Thiếm Ba. Một người hạ sĩ tuổi trạc 35, mặt mày đen đúa, tóc bờm xồm trổ tới mang tay, uống hết ly rượu, chép chép miệng, ngó Thiếm Ba.
Thiếm làm như tụi Mỹ nó không biết tiết tiền à.
Nghe nói Mỹ nó giàu lắm mà.
Thì tụi nó giàu chứ. Bởi giàu á nè, nên nó mới bỏ tiền ra mướn tụi tôi đi đây. Đó. Nhưng nó dạy gì mướn giá cao. Chỉ có tụi tôi là dạy thôi.
Người hạ sĩ nói tới đó chợt đứng lại, đưa bàn tay luồn cho mớ tóc bờm sờm của mình, vẻ mặt coi mòi chán ngán và rầu rĩ lắm. Thiếm Ba Ú hỏi y.
Xin lỗi, cậu người xứ nào?
Tôi hả? Tôi gốc gác ở Mặt Cần Dưng.
Ủa? Té ra cậu ở Mặt Cần Dưng, tức làng Bình Hòa.
Phải. Thiếm biết xứ đó hả Thiếm?
Trời đất, hồi chưa giặt giả tôi lên đó làm mắm hoài à. Cha chả, cái xứ gì mà mùa cá dại nổi đặc sông à, ai muốn xúc bấy nhiêu à, thì xúc, thiệt ham làm sao á. Cá lóc, rồi cá trèn, cá liềm kim, đủ hết á, mạnh ai nấy bắt à. Còn ruộng lúa xả đó trúng, đổ đồng, cứ 120 dạ cầm chắc á.
Người hạ sĩ nhổm tới, nhìn Thiếm Ba Ú trân trân.
Ủa, coi bộ thiếm này biết xứ tôi rành dữ ngang.
Tưởng ở đâu, chứ Mặt Cần Dưng sao tôi không biết. Ở đây đi Mặt Cần Dưng cũng gần sẹo. Cậu!
Bọn lính chẳng chú ý gì về cái làng mang tên Khmer xa lắc xa lơi đó. Chúng uống rượu, trả tiền, rồi dắt súng đi lệch bệch về chỗ đóng quân. Chỉ còn người hạ sĩ đen đúa kia ngồi lại. Đôi con mắt của y giờ đỏ que. Ngồi xổm gối trên bộ dáng giữa tiệm, y cười coi như mếu, rồi lấy mua bàn tay dụng về chùi mấy giọt rượu dây trên bộ râu lúng phúng chưa cạo. Thiếm Ba Ú hỏi.
Cậu uống nữa thôi.
Hai tay y chùi chắp cái ly đưa tới.
Cho tôi một ly nữa.
Thiên Ba Ú múc rượu trong hũ, rót đầy tràn cái ly người hạ sĩ đang cầm.
Hồi ở mặt Cần Dưng, cậu sanh sống nghề chi?
À, tôi mừng rượu. Tháng nước thì dân câu đặt lờ.
Cậu đi lính lâu chưa?
À, 2 năm rồi.
Thiên Ba Ú dảnh bàn tay chặn nhẹ ống tay áo của người hạ sĩ.
Không không, cậu đợi chút một xíu coi, để tôi đi nướng con mực cho cậu nhậu ngang.
Nói đoạn Thiếp mau mắn dưới tay, túm mực treo bán, trút lấy một con. Rồi cầm con mực, Thiếp lạch bạch đi vào bếp. Người hạ sĩ để ly rượu xuống ngồi đợi, coi bộ y cảm động. Khi mùi mực nướng trong bếp tỏa lên thơm tho, y hít hít cánh mũi.
Chà, mực thơm quá xa ta.
Thiên Ba Ú trở ra, tay kẹp chiếc đĩa nhôm đựng con mực nướng. Trong đĩa còn có một cái chén nhỏ. Thiếm trỏ cái chén.
Có chén ớt dầm đây nè, cậu chấm mà ăn.
Dạ.
Người hạ sĩ cầm con mực, rứt mấy cái râu bỏ cho chén dầm, rồi lấy hai ngón tay kẹp vớt ra, thông thả đưa lên miệng nhai. Thiếm Ba ngồi khoanh tay, rê nơi góc vắng nhìn người hạ sĩ uống rượu. Chợt Thiếm hỏi.
Sao cậu không ở nhà mừng rượu, đi lính chi chó cực?
Người hạ sĩ để ly rượu xuống, lặng thinh, gãi gãi đầu. Một lát sau, y mới nói.
Tại tôi ngu quá. Mà không phải chỉ có một mình tôi.
Đi đây á, có cậu nào cùng xứ sở với cậu không?
Có 4-5 đứa. Tụi nó không ở Mặt Cần Dưng, nhưng cũng ở cận đó. Thằng thì ở Vĩnh Hanh, thằng thì ở Năng Gù.
À, xin lỗi cậu, nãy giờ nói chuyện mà tôi sơ ý, quên không hỏi thăm cậu thứ mấy chứ.
Dạ, tôi tên Cơ, thứ 9.
Thiên Ba Ú gật đầu, rồi Thiên nói, dễ sờ sệt.
Hồi sáng tới giờ, đụng trong hang hòn dữ quá, không biết ra làm sao nữa, nghe súng bắn điếc tai à.
Ồ, tôi bị kích đột vô hang đó mà đều bị đánh chạy vội ra hết rồi. Mấy ổng ở trong bộ chắc đông dữ lắm hay sao mà chống cự gắt máu. Hồi sáng tới giờ liễm tụi tôi gần 20 thằng rồi chứ còn cái gì nữa.
Tôi thấy bao nhiêu giỏng ở trong xóm đều bị lấy hết rồi.
Thì để khiêng tụi bị thương mà. Nè, Thiếm nói thiệt cho tôi biết nghe. Mấy ổng rút vô trong hang có đông không Thiếm?
Tôi đâu có biết mấy ổng đông hay ít.
Hạ sĩ Cơ buông ly rượu, nét mặt rầu rầu.
Thiếm mà không biết, Thiếp nói để tụi tôi còn biết mà lánh né chứ. Đây rồi thế nào cũng tới lượt tụi tôi phải vô hang. Ta nói thiệt là ngán mà. Coi bộ máy ổng trong hang quyết tử quá xá rồi.
Thiên Ba Ú đập khẽ bàn tay xuống gối nghe cái chách.
Chứ không quyết tử. Tôi hỏi cậu, giả tỷ cậu bị người ta đè xuống cắt cổ, cậu muốn sống thì phải làm sao? Ít ra cậu phải lừa thế chụp dao hoặc là bóp họng cái người tính cắt cổ cậu rồi phóc chạy thì mới sống được. Chớ cậu nằm im, ắt cậu phải chết. Mấy ổng cũng vậy đó cậu ơi.
Ồ, con trùng đạp riết nó cũng còn phải quằn. Huống chi là mấy ổng. Nói thiệt với Thiếm, tôi không ham đụng độ với mấy ổng đâu. Tôi muốn về nhà mừng ruộng văn câu, đặt trứng bắt lương, rồi bắt cá nhậu chơi cho nó khỏe. Chắc Thiếm biết kinh hội đồng chứ gì. Vợ tôi ở đó, nó ở đó và chiếu nuôi con. Tội nghiệp dữ lắm Thiếm à.
Đó, đó. Rốt cuộc có người đờn bà cũng chịu cảnh khổ. Cậu thấy chưa? Tôi khen cho cậu đành lòng bỏ vợ con mà đi. Kể, cậu cũng là người lòng gan, dạ đá.
Hạ sĩ Cơ nghe nói, đưa tay rờ rẫm, bứt bứt cổ áo.
Trời ơi, Thiếm ba. Tôi khổ lắm Thiếm ba à.
Y kêu lên như thế rồi bỏ ly rượu, bước xuống đất, lê đôi giày bố có mắt cá đi sình sịch tới bên cây cột. Đứng giữa cột, người hạ sĩ ngó mông qua miệt dầm trăng. Y ngó qua những cánh đồng nâu nhạt trải dài tới trên cây xanh mù, và đuôi ba thê tím tím, dòi dõi ở trước mặt, làm bụng dạ y chết điếng. Mãi một lúc lâu, y mới trở vào khoác cây súng trường mát, móc túi áo gom nhóp mấy đồng bạc lẻ.
Thiếm tính bao nhiêu tôi trả?
Thôi, chút đỉnh mà tiền bạc gì cậu.
Hey, thôi, để tôi trả mà.
Tôi đã nói là tôi không lấy, gặp cậu tôi coi như người bổn sở mà.
Vậy tôi cảm ơn thím nha. Thôi tôi về cái thím.
Trên đường về chỗ đóng quân, lòng Hà Sĩ Cơ thấy vui vui khi nghĩ tới thím Ba Ú, người đàn bà chủ tiệm béo mập mà tốt bụng. Và nhất là thím ta lại biết rất rõ xứ quê của y. Trời ơi, thím ta nhắc làm chi mụ cá, nhắc làm chi đồng ruộng khiến lòng y bồi hồi quặn thắt. Y nhớ ngày nào y đánh cổ trâu chở lúa mướn, cổ trâu chạy băng băng trên đồng lúa mới gặt. Đó đây các trại ruộng nổi khói cơm chiều, rồi từ mùi thơm của những nồi cơm gạo mới, mùi cá lóc nướng chui khen khét. Lũ con nít đi bắt hôi cá đìa, đi mót lúa thấy y đánh cổ ngang, đều chạy ùa theo kêu cho chúng đi ké. Thiệt là chui làm sao, ấy cũng vào các dạo tháng chạp này đây, mùa tác đìa nối đuôi mùa gặt. Y nhớ khôn xiết cái cảnh ngày chạng vạng trong đồng, sau bữa cơm mắm kho bông súng ngon lành. Các trại ruộng đốt đống lên, sửa soạn xây cà lan đạp lúa tối, và y cầm cây mỏ sẩy xốc lúa cho trâu kéo trục đạp qua. Tụi đàn bà con gái rê lúa gần đó cười nói gian rưng. Rồi trăng lên, y vẫn vừa tiếp tục xốc lúa, vừa nói cài giỡn với mấy đứa con gái rê lúa bên cạnh. Đôi khi táo bạo hơn, y còn dám bước trở qua, quơ mỏ sẩy phịch nhẹ vào mông một cô nào đó, tùy theo sự trững giỡn của cô ta đến mức độ nào. Và y có thích cô gái đó không? Hồi đó y còn xôm trai kia. Tuy cũng không trắng trẻo gì hơn bây giờ, nhưng y làm ăn xốc giác lanh lẹ. Qua ngày mùa, tối tối y hay diện bộ pyjama trắng, chải đầu ướp, mua cốt mía rốc cầm tay, thả ra cột sắt chơi. Cái đời y cũng đã có lúc vui vẻ thảnh thơi như thế. Lúc kháng chiến y cũng vui du kích đánh Tây. Hòa bình y cưới vợ, trượt cờ bạc. Y cờ bạc riết mà xa đồng ruộng, bỏ bê vợ con, bỏ cái lợp cái lợ để vô lính dân vệ. Từ dân vệ y trở thành lính bảo an không mấy chốc. Ban đầu còn đóng ở Long Xuyên, sau lên Rạch Giá. Y đi lính lâu mà không lên khỏi chức hạ sĩ, vì y không dám giết người như những thằng lính khác. May thay cây gốc của ruộng đồng còn giữ y lại ở mức người lính đánh thuê. Nhiều trận càng, tụi lính cứ đạp bừa lên mạ, nhưng y lại đi tránh lối khác, vì chính y đã có lúc gieo cây mạ đó, cũng như chưa lúc nào y dám cầm súng, nhắm một con trâu mà bắn. Đến hòn đất này, y là một trong số những người lính chẳng thiết tha gì sự đánh chát. Lúc lên đường hành quân, y chỉ những mong sớm sớm trở về. Khi thấy chỉ mới có một buổi sáng mà lính đã chết và bị thương 30-40, y ghê quá, y đâu lạ gì những người du kích. Y hay ngẫm nghĩ nếu y dốc chông cầm ruộng, thì cây chông của y cũng sẽ đâm chết bất cứ thằng nào xông qua ruộng y như vậy. Cái khoảng cách biệt, cái rãnh ngăn đuôi giữa Hạ Sĩ Cơ và những người mà bọn giặc gọi là diệt cộng, buộc y phải đi đánh nó, không có gì là sâu xa cả. Y cầm súng bắn vào họ không đành, ngón tay y bóp cò súng không quả quyết chi hết. Y thấy những người du kích đó giống hệt như y, vì hầu hết họ cũng đều là dân ruộng, dân câu đặt trúng như y vậy. Nghe nói cuộc bao vây này có thể kéo dài, y đâm lo. Trên đường đi từ quán thím Ba Ú trở về tiểu đội, Hạ Sĩ Cơ tâm trí cứ để đâu ở miệt làng cũ. Và cái câu của thím Ba Ú nói, từ đây đi mặt cần dưng, gần xẻo, cứ gửi đến cho y một ý định táo bạo. Cho tới chiều, không có một cuộc xô xát nào xảy ra. Người ta không nghe tiếng súng nổ dữ dội như ban sáng và trưa. Chỉ có tiếng súng của bọn giặc bắn trâu nổ lẻ tẻ gian đồng. Những con trâu bị bắn khuỵu giữa ruộng, rống dài. Khắp hòn đất ai cũng nghe tiếng rống thảm thiết của những con vật hiền lành ấy. Bây giờ, nắng bắt đầu nhòa đi trong rừng lá. Và khi gió biển thổi về hòn mỗi lúc một nhiều hơn, thì từ rặng thất sơn xanh mù kia, thấy chớp trắng những cánh cò. Chiều nào cũng vậy, vào lối này, đàn cò lại trở về. Sau một ngày đi kiếm ăn ở chốn xa, những con cò bay về hòn đất, nơi có không biết bao nhiêu cái tổ rơm vắt dẻo trên đọt xoài, nơi chúng sống từ đời này đến đời khác. đàn cọ cứ mỗi lúc một hiện rõ với những đôi cánh hình dấu ớ. Và khi sau lưng chúng sắc núi đá chuyển từ màu xanh sang màu tím ngắt, thì đã có thể đếm được từng con cò đang bay chảy la lả. Nhưng chiều hôm nay, đàn cò đầu tiên về tới vừa hạ xuống giường xoài hòn đất, thì chúng sao xác dục bay lên hết cả. Súng từ bên dưới bắn lên bốc bùm. Trong buổi chiều tà, có mấy con cò bị trúng đạn, xoạt đôi cánh trắng từ không trung rơi thẳng xuống. Những con cò sao sắp hạ cánh, đều kinh hãi kêu ré, cất lên. Chúng luyện nhiều vòng trên cao rồi cuối cùng chấp chới bay về phía hòn me. Mẹ Sáu đứng ở bậc thang nhà mình, thấy đàn cò không hạ cánh xuống giường được, lòng mẹ đau như cắt. Mẹ ngồi bệt xuống bậc thang ngó về phía hang hòn bị cây cối che phủ. Bụng dạ mẹ càng thêm lo bấn. Hồi sáng tới giờ mẹ có làm được công việc gì đâu, hết chạy vào lại chạy ra. Bỗng dưng bây giờ cái nhà chỉ còn trơ lại có mỗi mình mẹ. Hai chị em quyên sứ vào hang thì đã đành, đến như con bé Thúy nó vào trong đó để làm chi? Để mẹ đã lo, lại càng lo thêm nữa. Hồi sáng khi bọn giặc vào tới xóm, thằng Sâm đã ghé nhà mẹ sục kiếm. Nó hỏi,
hai đứa con gái nhà bà đâu?
Thấy mấy ông vô, tụi nó sợ chạy đâu, tôi cũng không biết nữa.
Trốn vô hang hết rồi chứ gì, tưởng tụi tôi không biết hả? Cho bà hay nha. Chuyến này tụi tôi tiêu diệt hết dì cộng ở đây, rồi đóng bót luôn, chứ không có phải như lần trước đâu. Tụi trốn vô hang là êm hả? Tụi tôi đánh vô, bắt được đứa nào, mổ bụng đứa nấy cho mà coi.
Chúng nói thế rồi bỏ đi. Một lát sau súng lớn ngoài tàu bắn lên hòn, nổ rung rinh nhà cửa. Mẹ Sáu phải xuống hầm nấp. Dứt trận súng lớn rồi, mẹ vừa chung lên thì lại nghe súng to súng nhỏ rộ lên phía hang hòn. Mẹ bắt thang leo lên dòm qua mái nhà sau, thấy cây cối ở hang hòn bị đạn chém xả, như có bàn tay vô hình đang phát cho các nhánh mảng cầu, nhánh xoài trụng xuống, một cách không thương tiếc. Kế mẹ nghe súng từ trong hang hòn bắn ra, tiếng lựu đạn nổ ầm ầm. Chị Hai Thép bồng con từ đằng nhà chạy đến, kêu lên.
Má Sáu ơi! Má Sáu!
Chị Hai Thép chạy rầm rầm vô nhà, không thấy mẹ Sáu đâu. Chị hốt hoảng kêu,
má Sáu ơi, má Sáu, má Sáu ơi.
Tao ở đây nè.
Mẹ Sáu ở trên mái nhà nói, chị Hai Thép ngước lên.
Má lên trển coi đó hả, có ngó thấy gì không má?
Đâu có thấy gì, chỉ thấy nhánh cây ngã liệt nè.
Mẹ Sáu hai tay chỉnh thang bước xuống, mẹ nắm tay chị Hai Thép, nói tiếng được tiếng không.
Đánh rồi. Nó đánh vô hang rồi vợ Hai Thép. Trời ơi, không biết trong đó anh em mới chống cự ra làm sao. Tao lo cho mấy đứa nó quá, súng ống đâu có bao nhiêu.
Chị Hai Thép đặt thằng nhỏ 3 tháng xuống giáng, đứng im lắng tai. Chị nói,
má nghe không, lính nó la gì dữ quá.
Mẹ Sáu cũng lắng tai cố nghe, nhưng tai mẹ không nghe được tiếng la ở xa chặn tới. Chị Hai Thép hạ giọng,
không sao đâu má, con nghe bà sếp nhỏ nói ở trong hang đó dữ lắm, tụi nó không dễ đâu mà tràn vô được.
Ừ, nó không tràn vô được liền, nhưng cho là nó không vô được đi. Mà nó cứ dây riết rồi anh em ở trong lấy cơm gạo đâu ăn.
Má đừng có lo, có gạo.
Mẹ Sáu không nói nữa, kéo rổ đường trầu têm gấp một miếng, sắp bỏ miếng trầu vô miệng, bỗng mẹ lại nói.
Tao hỏi vợ Hai Thép, có gạo là có vậy, chứ lấy nước đâu mà nấu cơm, không lẽ ăn gạo sống.
Chị Hai Thép đang giảnh tay quệt mũi cho thằng con nhỏ, lồm cồm bò trên giáng. Nghe mẹ Sáu hỏi chị cũng lo, vì chị cũng biết giặc đóng chiếm suối Lương rồi. Nhưng chị đáp,
mấy ông mình thế thân dữ lắm, lẽ nào chịu ăn gạo sống, ít nhất cũng rang gạo mà ăn chứ.
Suốt buổi sáng, mẹ Sáu thấp thỏm không yên. Chị Hai Thép sang thăm mẹ Sáu một chút rồi bồng con về ngay. Từ tối hôm kia, anh Tám Chấn đã đến ở tại nhà chị, mà không một ai trong xóm biết cả. Ngay mẹ Sáu cũng không biết nữa. Lúc chị Hai Thép trở về bên nhà rồi, mẹ Sáu đi cho heo ăn, ngồi lùa tay vào mắng cám. Miệng mẹ kêu heo, nhưng lòng mẹ thì hướng cả về hang hòn. Thật bỗng nhiên mà tất cả ruột rà của mẹ đều bị trút ra để trong hang hòn đó. Con gái lớn, con gái út, còn cháu ngoại cưng như trứng mỏng đó chẳng phải là nguồn sống của cả đời mẹ là gì. Rồi còn con rể và những anh em khác đều như ruột thịt cả. Bây giờ tất cả đều đang đặt mình trong tình huống khó khăn. Sự sống và cái chết như đã để lên cân, mà mẹ là người đang hồi hộp nhìn coi cái cân ấy. Mặc dù mẹ cũng đã từng nếm những nỗi lo âu kiểu như thế, nhưng trước kia, nỗi lo âu của mẹ dàn trải ra, chứ đâu có câu thúc gom lại ghê sợ như bữa nay. Đêm xuống tối mịt, mẹ Sáu quờ quạng đi đốt đèn. Cây đèn ống khói cháy lên càng soi rõ sự trống trải của gian nhà. Mẹ ngồi dưới dáng một lúc, bồn chồn chịu không nổi, mới đi thắp ba cây nhang. Mẹ chắp nhang đứng trước bàn thờ chồng, lầm trầm khấn. Ông sống khôn thác thiên, phen này ráng phò hộ cho sắp con cháu của ông được tai qua nạn khỏi. Mẹ xá xá mấy cái, rồi cầm nhang chợt chiếc lư hương đặt trên bàn thờ. Vừa lúc ấy chợt trong xóm có tiếng loa đột ngột nổi lên, mẹ giật mình chạy ra cửa. Tiếng loa đang thét vang vang:
"Nghe đây, nghe đây! Quân đội Việt Nam Cộng Hòa thông báo cho dân trên hòn được rõ. Hôm nay quân đội đã chạm súng và tiêu diệt được nhiều tên cộng phỉ. Hiện chúng còn ngoan cố chui rút trục hàng chống lại. Quân đội sẽ tiếp tục tiêu diệt chúng. Chúng tôi xin báo cho đồng bào biết, bắt đầu từ 9 giờ sáng mai, cấm tuyệt không ai được léo hánh ra suối. Nghe đây, nghe đây, quân đội Việt Nam Cộng Hòa."
Mẹ Sáu nghĩ bụng: cấm dân không được ra suối, tụi mày mưu tính chi đây? Chà, nó nói nó tiêu diệt được nhiều anh em mình, chắc nói láo. Hồi sáng nghe chỉ có 2 người mình bị thương, một chú là Thẩm, 2 là thằng bé con của Tư Râu. Không biết sao còn có ai bị thương thêm không nữa. Tiếng loa của giặc vẫn còn thét ré trong xóm. Lúc tiếng loa im đi, chợt có tiếng kêu cần cần ngoài ngõ. Mẹ Sáu vào nhà cầm cây đèn, trở ra. Mẹ thấy một con chó mực, nhỏ, chạy quấn tới bậc thang. Đi sau con chó còn có bóng người. Mẹ Sáu nhướng mắt nhận ra là thằng Út, con của chú Tư Râu. Thằng Út mặc cáo đen dài tay, giặt áo nhét trong quần cục. Nó đi lon ton tới bậc thang, nhảy riết lên. Mẹ Sáu hỏi:
"Mày hả Út?"
Thằng Út vừa thở vừa đáp:
"Dạ, ba con biểu, con vô đây ngủ. Ba con nói tối nay bà Sáu ở nhà con mình."
"Vậy hả? Bộ mày ở ngoài bãi chạy ù vô đây làm sao còn thở hào hến vậy con?"
"Dạ."
Thằng Út nói và đi vào. Năm nay thằng Út mới 13 tuổi mà coi tướng đã dạm dở. Nước da nó đen, đầu hớt trọc, tóc sững rững như bông cáo. Bộ mặt nó coi liếng lắm, nhất là cái trán dồ của nó coi mới lì lợm làm sao. Vô nhà rồi nó vẫn không ngồi yên được, cứ chạy lòng vòng, tắt lưỡi kêu con mực chạy theo. Giỡn với con chó một hồi, thằng Út nằm lăn kềnh ra chán. Lát sau nó ngóng đầu hỏi mẹ Sáu, nhà có còn cơm nguội không? Mẹ Sáu ngạc nhiên nhìn nó.
"Bộ mày chưa ăn cơm sao?"
"Con ăn cơm hồi xế lận."
"Đi, đi xuống đây."
Thằng Út lồm cồm trở dậy, theo mẹ Sáu xuống bếp. Mẹ bưng nồi cơm và một ơ cá kho dọn ra bộ dáng kề cạnh bếp. Thằng Út đi lấy chén, leo lên dáng. Nó tự xúc cơm, chan nước cá, rồi ngồi xếp bằng ăn riết. Mẹ Sáu nói:
"Hồi chiều, tao nấu nồi cơm đó, chứ tao có ăn hộp nào đâu. Ba mày có ghé đây, nghe nói thằng bé anh mày bị thương. Ba mày lo lắng, mà không có nói chi hết á."
"Ba con nói không đánh giặc thì thôi, chứ hễ đánh giặc á, thì bị thương là thường."
"Còn mày, nghe anh mày vậy, mày sợ không Út?"
"Con khỏi sợ, bà Sáu à. Con liền lũ đạn chết bà nó hết, chứ đừng có nói mà sợ."
"Mày còn con nít, ai dám giao lũ đạn cho mày mà mày liền?"
Thằng Út ngó mẹ Sáu, mấp mấy môi tính nói gì rồi thôi. Bưng chén cơm lên ăn, và hết cơm, nó thọc chén vô nồi mà xúc. Mẹ Sáu la lên:
"Ơi, cái thằng này, có đủ bếp sao không chịu bới con?"
"Xúc mau hơn, ở đó bới thì ăn thêm được một chén nữa rồi."
"Cha con mày tánh hệt như nhau. tới ăn cơm, đừng ăn hối, ăn táp.
Thằng Út làm thinh, ăn thêm 3 chén cơm nữa rồi bỏ đũa đứng dậy. Nó sớm xác bước ra sau lấy gáo múc nước trong lu uống ừng ực. Trở vô, nó thè lưỡi liếm vòng quanh mép, đưa tay vuốt vuốt cái bụng no tướng, đủng đỉnh đi ra nhà trước. Ngồi nơi bộ chán, nó đông đưa chân chơi một lúc, rồi nằm ngã ra.
Con nằm ở đây, bà Sáu nằm ở trong nghe.
Mày nằm đâu đó thì nằm.
Mẹ Sáu nói và liện cho nó cái mền. Nó chụp cái mền hất tung ra đắp kín cả người. Mẹ Sáu ngồi sớm một gối, ngoái trầu, chép miệng.
Chà, đêm nay không biết con Thúy ở trong hang ngủ nghê ra làm sao nữa. Sợ tụi nó đánh vô nữa quá.
Thằng Út nằm trong mền, nói.
Ban đêm tụi nó không dám vô hang đâu.
Sao mày biết? Mày thì cái gì cũng biết hết hả?
Thiệt mà, phải chỉ con đứa ở trong hang, con khoái gắt. Ngủ ở trong chắc ấm lắm. Mà, hơi ngán.
Ngán? Ngán cái gì?
Ở trong hang á, có chôn xương mấy chú chết hồi đó đó. Ghê ghê lắm. Sợ mấy ổng nhét.
Nói bậy nè, mấy chú bác của mày hy sinh cho cách mạng mà không lẽ đi nhát mày sao? Từ rày tao cấm mày không được nói vậy nữa nghe Út.
Thằng Út bị mẹ Sáu rầy, nó nằm im không nói nữa. Mẹ Sáu ngồi nhai trầu bẩm bẻ một lát rồi bước ra đóng cửa. Mẹ thổi tắt đèn đi nằm. Thằng Út tóc mình hỏi khẽ.
Mà Sáu gài cửa kỹ không?
Tao gài rồi.
Thằng Út lại trùng mình, nhưng nó cứ lăn qua trở lại. Mẹ Sáu hơi lấy làm lạ. Thằng này bữa nay không biết có chuyện gì mà cứ rột rè hoài. Nó còn hỏi mình có gài cửa kỹ không nữa. Mọi bữa lại đây ngủ, hễ nằm xuống là nó ngáy liền mà. Nhưng mẹ nghĩ chắc nó ăn cơm no nên tức bụng, khó ngủ, và mẹ không để ý nữa. Mẹ nằm trăn trở, không sao dứt được nỗi lo. Mẹ lại hình dung ra hang hòn. Cái hang đó càng chất thêm cho lòng mẹ bao nhiêu là lo âu, hồi hộp. Cứ mỗi lúc mẹ càng cảm thấy phải làm cái gì để ngăn chặn bớt sức tấn công của bọn giặc, để những dòng chê của chúng phải giãn ra. Mẹ muốn bứt cái dòng đai hung hãn siết chặt lại, hòng dập tắt nguồn thương yêu và sự sống của đời mẹ. Trong đêm tối, khi mẹ Sáu trở về với nỗi lo lắng của mẹ, thì thằng Út vẫn chưa ngủ. Nó có nỗi lo riêng của nó mà mẹ Sáu không hề hay biết. Thằng Út đang mường tượng nhớ lại dáng dấp một trái lựu đạn. Một trái lựu đạn MK3 mới tinh, thực sự, chính tay nó đã được cầm, và hiện giờ đang thuộc về nó. Suýt nữa thì ban nãy, nó đã để lộ ra cho má Sáu là có trái lựu đạn ấy rồi. May quá, nó kịp ghìm lại, nó không thể nói với ai khác. Bây giờ mỗi một tiếng động ngoài ngõ, một tiếng chó sủa trăng cũng khiến thằng Út giật mình, giận bật dậy. Nó đã sửa soạn đôi chân của nó rồi. Hễ nghe tiếng giày lính đi vô là nó sẽ giọt ngay ra cửa sau. Cái sàn lãng nhà mẹ Sáu nó đã để ý, thấy có nơi cao nhưng nó lượng sức nó có thể nhảy xuống để chạy. Nhưng tại sao thằng Út lại cứ lo ngay ngáy sợ lính vô nhà? Sao nó nằm đây mà nó cứ tính chuyện chạy trốn? Chuyện này cũng chỉ có mỗi mình nó biết. Hồi xế nhà nó ăn cơm sớm, ba nó bảo.
Út à, tối nay mày đi lại nhà bà Sáu ngủ. Bà Sáu ở nhà có một mình hả?
Thằng Út liền dạ rồi kêu con Mực xuống xuồng bơi đi ngay. Nhưng lúc nó cặp xuồng đi tới giường dừa, thì một tớp lính ngồi dưới gốc dừa ngó thấy, ngoắt nó.
Ê! Lại đây tao nói cái này nghe mày, nhỏ, lại đây! À, ông nói cái chi? Mày, biết leo dừa không mày?
Thằng Út mới dợm miệng định trả lời không, mặc dù leo dừa là nghề của nó. Nhưng nói tụi lính tháo xanh truy đạn và lựu đạn bỏ đầy trên tấm vải bạc, thì nó lại đổi ý, sanh ra muốn cà rà làm quen với tụi lính. Nó đáp.
Biết chứ, mấy ông muốn bẻ dừa ăn hả? À, leo bẻ vài trái dừa mày, bẻ xuống tụi mình chặt Út chơi. Ờ, bẻ thì bẻ.
Thằng Út nói rồi thót leo liền. Tụi lính đứa nào cũng khen thằng Út leo dừa giỏi hơn sóc. Mà thật trong nháy mắt, nó đã lên tới một ngọn dừa. Nó dặn cho dừa rụng xuống bịch bịch. Tụi lính hí hửng ôm mỗi thằng một trái. Thằng Út bẻ tất cả 4 trái rồi tuột xuống. Một thằng lính lăn về phía nó một trái. Nó lắc đầu.
Tôi không uống đâu.
thứ này tôi uống hoài à.
Bọn lính lấy dao găm chém giặt dừa sạc sạc. Thằng Út ngó thấy tụi lính chém dụng quá, nó mới giành dao chém. Nó chém trái dừa nào con cũng muốn uống chứ không sần sùi chơ giấy. Nó ngắm nghía cây dao găm Mỹ của tụi lính, khen cây dao tốt, đoạn chồm tới rút dao cho cái chỏi dắt nơi xanh tươi. Tụi lính uống dừa xong nằm ngã ngớn cây dòng cổ. Thằng Út vui vẻ bảo,
để tôi đờn miệng cho mấy ông hát nghe.
Nói rồi nó uống lưỡi tăng tẳng dạo qua một câu. Tới chỗ nhịp dạo, nó trốc lưỡi một cái tròn khứa, nghe hệt như tiếng nhịp của sông Loan. Tụi lính phục nó quá, hỏi.
Ai dạy mày đờn miệng vậy mày? Tự lên tôi. Dốc! Mày á, phải bắt chước ai mới đờn được chứ. Tôi bắt chước ông Tư đờn, tôi nghe, rồi nhái theo ổng. Bay! Thằng nhỏ này có vậy mà tài dữ nghe.
Thằng Út nghe bọn lính khen, mặt nó cứ tỉnh bơ, chẳng hề tỏ vẻ đắc chí như tụi con nít khác. Tánh nó vậy, nó đâu thèm hí hửng ra mặt. Thành ra bọn lính càng thêm phục nó, cứ giữ nó nấn ná ở lại chơi. Thằng Út nãy giờ đã nhắm một trái lựu đạn ở cái xanh tuyê. Nó rắp tâm đợi trời sụp tối là lấy trái lựu đạn. Trong lúc chờ đợi, nó kể cho tụi lính nghe chuyện gặp rắn hổ mây lớn thường nổi lên ngoài biển, giữa quãng hòn tre và hòn quéo. Bọn lính hỏi nó có thấy tận mắt lần nào chưa, thì nó nói.
Tôi ngó thấy một con hè, mà bây giờ cũng còn có một con thôi hả? Hồi còn nguyên cặp á, nó hay nổi lên nhấn chìm ghe, ăn thịt người ta thiếu gì. Ba tôi ổng nói á, hồi đó có một ông bự con lắm, kêu là ông Cai Thoại. Bữa nọ, vợ chồng ổng chạy khe bườm ra gần hòn tre nè. Ổng để vợ con lái, còn ổng ngồi trước mũi thủ một cây roi tre mạnh, tông dài nữa. Lúc cặp rắn nổi lên, xô ghe như mọi khi á, ổng không thèm nói. Đợi lúc đầu con rắn đực ngóc lên tính táp, ổng quơ ngọn roi, quật ngang, con rắn gãy cổ chết luôn. Từ đó chỉ còn lại con rắn cái thôi. Chồng nó chết rồi, một mình nó không dám đón đường nhận ghe người ta nữa đó.
Thằng Út kể đứt chuyện Cai Thoại giết rắn thì trời nhá nhem. Không chậm trễ, nó nhẹ nhẹ thò tay tháo trái lựu đạn, miệng nó vẫn nói leo lẻo.
Còn rắn cái bây giờ cũng còn nổi lên hoài à.
Lúc nó nói câu ấy thì trái lựu đạn đã nằm nặng trĩu trong túi áo nó rồi. Nó thọc tay vào túi nâng giữ trái lựu đạn và đứng lên.
Thôi, mấy anh nghỉ nghe, tôi về. Ê, lâu lâu lại đây chơi nghe bọn. Mấy anh còn ở đây lâu lắm hả? Còn lâu, chừng nào tiêu diệt hết gì cộng trong hang mới đi.
Thằng Út bỏ bước chậm rãi, con mực dẫn theo sau. Đi khuất bọn lính, thằng Út mới chụp chạy. Về gần tới nhà mẹ Sáu, nó tạt cho dùng ly kim ma, bới một cái lỗ ém trái lựu đạn. Nó làm dấu, khỏa đất kỹ lưỡng, rồi chạy về nhà mẹ Sáu.
Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh với phần tiếp theo tiểu thuyết Hòn Đất của nhà văn Anh Đức. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Thư từ góp ý và bài vở cộng tác mời quý vị gửi về cho chương trình theo địa chỉ chương trình đọc truyện đêm khuya, Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh, số 3 đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 1, hoặc email Ngọc Bích Ban Văn Nghệ amoc@yahoo.com. Biên tập viên Ngọc Bích, phát thanh viên Vân An và Xuân Khoa cùng kỹ thuật Minh Quân thân ái chào tạm biệt. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc.